Cát Dũng. Thầy cho con hỏi, đạo Phật là đạo vô thần, và Đức Phật cũng đã dạy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thì sự cầu nguyện, gia hộ hay gia trì có ý nghĩa hay tác dụng gì? Có thể chia tôn giáo thành là hai nhóm. Nhóm tôn giáo hữu thần, tức là thừa nhận có Thượng Đế Sáng Thế và các vị thần linh. Và nhóm tôn giáo vô thần, tức là phủ định sự sáng thế của Thượng Đế trong các tôn giáo. Đạo Phật là tôn giáo vô thần, và thuật ngữ được sử dụng tại Ấn Độ là Samana, tức là đạo Sa Môn, hay còn gọi là các vị tăng sĩ vô thần. Chủ trương của Đức Phật đó là đánh giá, tiếp cận, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân, duyên và kết quả. Nói một cách khác là để đạt được bất cứ một nỗ lực nào, chúng ta phải nỗ lực gieo chánh nhân và hỗ trợ bằng các thuận duyên. Chính vì thế đó, sự nỗ lực đúng phương pháp, kiên trì đúng phương pháp sẽ từ một đạo Phật minh triết vốn vượt lên trên các niềm tin tín ngưỡng mà vốn đặt nặng ở sự cầu nguyện, thì đạo Phật đã chấp nhận các phương pháp tiếp biến văn hóa, một mặt tiếp thu những giá trị có sẵn trong các tôn giáo để giúp cho người theo tôn giáo dễ dàng tiếp nhận đạo Phật. Mặt khác đó, thì đạo Phật trở nên phổ cập hơn để dung hòa và sẵn sàng được các trường phái tôn giáo và tín ngưỡng tiếp thu. Và thông qua đó, đó có nhiều người và thành phần xã hội đến với đạo Phật hơn. Vì vậy, từ ban đầu, chủ trương nhân quả trong thời của Đức Phật cho đến ít nhất là khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, thì sự cầu nguyện không được xem như là yếu tố quan trọng nhằm giải quyết các vấn nạn của con người. Điều này được thể hiện rõ trong Tứ Diệu Đế. Thì trong Bát Chánh Đạo, vốn được xem là phương pháp tâm linh quan trọng của Đức Phật đó, thì không có yếu tố chân chính nào liên hệ đến sự cầu nguyện. Và trong Diệu Đế thứ nhất, Đức Phật nêu ra 8 loại nỗi khổ và niềm đau liên hệ đến thân và tâm. Thì phần khổ đau liên hệ đến tâm á, thì có loại hình cầu bắt đắc khổ, tức là nỗi khổ tâm do không thành tựu được nguyện ước, mà nguyện ước là bắt đầu từ những ước muốn và cầu nguyện. Cho nên chúng ta có thể hiểu là để phổ cập đạo Phật cho nhiều thành phần xã hội hơn, thì đạo Phật đã bắt đầu chấp nhận các phương tiện nhằm giúp cho những người có nền tảng tôn giáo dễ dàng vào đạo Phật. Cho nên là yếu tố cầu nguyện ở trong đạo Phật đó chỉ được xem là một phép giữ chứ không phải là phương pháp tu. Bất cứ một sự cầu nguyện nào nếu không đặt trên nền tảng của nhân và các thuận duyên thì sẽ khó có cơ hội để tạo thành một kết quả. Thì nhân quả nó tự quyết định lấy tất cả mọi thứ trong đời. Do đó trong nhiều kinh, đặc biệt là kinh Pháp Cú, thì Đức Phật dạy mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đó. Hoặc là sự thanh tịnh hay khổ đau là đều do nghiệp riêng và cộng hưởng nghiệp ở mỗi con người. Cho nên không phải muốn được hạnh phúc thì được hạnh phúc, không phải muốn sống thọ thì được sống thọ. Và thậm chí có nhiều người đó muốn chết nhưng mà cũng không chết được. Tất cả những điều đó được gọi là ước muốn hay là sự cầu nguyện. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ định yếu tố cầu nguyện về phương diện tâm lý và động cơ thúc đẩy. Khi chúng ta khởi phát lên một nhận thức, một ước muốn nào đó, chúng ta có cái thao thức, có cái cam kết, quyết tâm đi tới phía trước nhiều hơn. Và bằng cái này nó sẽ thúc đẩy cho những nỗ lực chân chính được tiếp tục diễn ra theo một cái chiều tỷ lệ thuận. Và điều đó cũng góp phần tạo ra thêm nhiều thuận duyên để biến nhân trở thành một thành quả. Cho nên là phủ định giá trị về ý nghĩa của sự cầu nguyện là một thiển cận. Và đồng thời đó, bất kỳ ai cho rằng chỉ cần cầu nguyện đơn thuần thôi là có thể có được các kết quả lại là một thiển cận đối lập. Trong 37 yếu tố giác ngộ đó thì có yếu tố dục như ý túc, tức là ước muốn được tội nguyện, vốn là một ước muốn lành. Và những cầu nguyện về thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, người người hạnh phúc bình an, được xem đó là một ứng dụng của tâm từ bi. Như trong mùa đại dịch corona, chủng mới tức COVID-19 đó, thì các khóa lễ tập thể tại các chùa hoặc là các cá nhân bày tỏ nguyện ước mong cho đại dịch sớm vượt qua đó đều được gọi là các lời cầu nguyện tích cực có giá trị, ít nhất là thể hiện sự quan tâm đến mạng sống của nhân loại nói chung và các nạn nhân bao gồm người tử nạn hay người bị bệnh nói riêng. Như vậy nương vào yếu tố chánh nguyện, ước nguyện chân chính, người tu học Phật là nỗ lực phương pháp đúng, kiên trì đúng, không bỏ cuộc nói chừng, không là số phận, thì trước sau gì đó cũng đạt được những thành tựu như ý. Hỏi: thưa thầy, bình thường ba con rất hiền lành, khi uống rượu vào thì hay chửi má con, nhiều khi còn xúc phạm Tam Bảo, xin thầy chỉ giúp cách hóa giải nghiệp cho ba con, vì con sợ ba con khi mất sẽ rơi vào cảnh giới địa ngục. Thì câu hỏi này thể hiện sự quan tâm của người con dành cho cha, mặc dầu về thói quen tiêu thụ đó thì người cha rơi vào nghiện rượu, thì đó là điều đáng được tán dương. Không riêng gì người cha trong câu chuyện này đâu, bất kỳ ai mất kiểm soát trong việc tiêu thụ rượu và bia đến độ say khướt, say mềm, thì các hành động nóng giận rồi bạo lực, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, thậm chí giết người, hiếp dâm và vi phạm các loại hình luật pháp khác rất dễ dàng được diễn ra. Cho nên để vượt qua nghiệp uống rượu và các hậu quả do nghiệp uống rượu gây ra đó, thì người con trong câu hỏi nói riêng và mọi người nói chung á, hãy nỗ lực làm một số điều sau đây. Thứ nhất, lên trên mạng vào Google gõ 36 tác hại của rượu và in nội dung đó ra, hoặc là copy đường link trên internet gửi cho cha nghiện rượu hay bất kỳ người thân nghiện rượu nào. Còn đối với đương sự là người nghiện đó thì phải dán 36 tác hại của rượu ở trước bàn làm việc của mình để thường xuyên đọc, nghiền ngẫm, nhớ những tác hại, hậu quả nghiêm trọng về phương diện luật pháp, xã hội, dân sự, thì từ từ đó chúng ta cam kết nỗ lực vượt qua. Điều hai, phải mạnh dạn vượt lên trên các nhận thức sai về rượu, như những câu nam vô tử như kỳ vô phong, người nam mà không có rượu á như là cờ rượu, tức là sự lơ cánh cuốc, mất hết sức sống. Thì đây là những câu quỷ biện. Thực ra đó, bất cứ nam hay nữ ôm môi và 3D khi uống rượu nhiều á thì thật sự trở thành á là cờ rủ. Rồi đó muốn có uy tín trong tương giao, thành công trong lập nghiệp thì phải xa lánh các loại nghiện ngập bao gồm ma túy, rượu, bia và các loại chất gây say khác. Thì chúng ta cũng không nên đưa lý do là vì phải giao tiếp với khách hàng, vì để được lòng khách và tôi phải chiều khách để uống những chung rượu, uống riết rồi quen và trở thành là kẻ bợm nhậu. Thực ra đó, muốn tránh những sai sót trong hợp đồng, trong giao dịch đó, thì khi tiến hành làm các việc này đó, tâm của đương sự phải thật sự tỉnh táo chứ không trở nên nghiện ngập được. Điều ba, cần phải xa lánh các đương sự có thói quen nghiện rượu, thậm chí phải đổi số điện thoại rồi số các tài khoản mà những người nghiện rượu đó trước đây chúng ta thường chơi chung, giao du chung. Bởi vì khi mình tách rời khỏi những người như thế đó thì chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng hơn cái thói quen nghiện rượu, thì đồng thời thay thế bằng các nỗ lực tích cực. Thí dụ như một người đàn ông nào đó có thói quen uống rượu vào lúc 5:30 chiều, thì trước đó khoảng chừng 40-50 phút đó, cái thôi thúc ở trong cơ thể nó làm cho những người mất kiểm soát đó bắt buộc phải nạp vào trong cơ thể các loại rượu độc tố, rồi say khướt mềm, mất kiểm soát, dẫn đến nhiều hậu quả về sức khỏe về sau này. Thì lúc đó đó, hãy chọn lấy một loại thể thao nào đó như là bơi lội, chạy bộ, võ thuật, yoga, kỹ công, và tìm một cái niềm vui tích cực trong các nỗ lực đó. Thì cái sự thay thế này nó làm cho người bị nghiện rượu không phải bị mệt mỏi, căng thẳng, đừ đẳng do phải nỗ lực vượt qua cái nghiệp uống rượu. Thì đó là một vài gợi ý nhỏ thôi. Để đi vào chi tiết đó, thì các bạn có thể vào Google gõ Thích Nhật Từ và từ khóa đó vượt qua nghiện ngập, thì các bạn sẽ được nghe hướng dẫn chung. Hoặc là Thích Nhật Từ và từ khóa về từ bỏ uống rượu, thì có một cái chuyên đề góc nhìn Phật giáo, tôi đã tán dương về nghị định 11 của chính phủ Việt Nam, lúc đó đang còn là một dự thảo, nhờ đó đó mà tỷ lệ tử nạn giao thông, tai nạn giao thông tại Việt Nam đó giảm đi, bởi vì nghị định này đó có cái khung hình phạt rất nặng nề đối với ai đã uống rượu mà lại còn cố tình hay là vô ý điều khiển các phương tiện giao thông vì dẫn đến tai nạn chết người đối với những người vô tội và gây ra rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng khác. Câu hỏi của Huệ Tường: xin thầy chỉ cách làm thế nào biết mình chọn đúng pháp môn để tu cho lệ lạc. Thay vì chọn các pháp môn, tôi khuyên các bạn Phật tử nên chọn Đức Phật. Pháp môn là do các vị tu sĩ ở tại các nước Phật giáo Đại Thừa thành lập nên. Ví dụ như tại Ấn Độ thì có 10 tông phái, mỗi tông phái giới thiệu một pháp môn tu. Tiếp thu từ Nhật Bản, cho là tiếp thu từ Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản đã hình thành ra 14 pháp môn. Việt Nam thì có một số pháp môn tiêu biểu như là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, v.v. Thì tại sao tôi không khích lệ quý vị nên chọn được pháp môn mà chọn Đức Phật lịch sử? Là bởi vì đó, cách làm đạo trong đạo Phật pháp môn đó là dựa vào một cho đến nhiều nhất là ba bài kinh nền tảng, hay gọi là bài kinh pháp môn. Và do đó suốt cả một kiếp tu đó, người tu theo pháp môn đó chỉ biết nội dung Phật pháp ở trong bài kinh quan trọng đó thôi, không có cơ hội đọc và nghiền ngẫm thực tập những lời dạy chân lý và đạo đức của Đức Phật trong hàng vạn các bài kinh còn lại. Tu học theo Đức Phật đó, thì các bạn có thể tiếp cận chân lý Phật qua sách in, chân lý Phật qua sách nói, chân lý Phật qua dạng PDF. Và bằng cách này đó, thì chúng ta sẽ mở rộng được cái tầm nhìn về tất cả các phương diện được Đức Phật giảng dạy. Cụ thể như là những lời dạy về thế giới, những lời dạy về xã hội, những lời dạy về nhân sinh, những lời dạy về chính trị, những lời dạy về đạo đức, những lời dạy về tu tập và những lời dạy về giác ngộ giải thoát. Thì đó là pháp môn quan trọng nhất của Đức Phật, giúp cho chúng ta hiểu rõ hết mọi thứ. Còn nếu phải tạm thời vay mượn khái niệm pháp môn để mô tả những lời Phật dạy đó, thì tôi cho rằng đó, Tứ Thánh Đế chính là pháp môn duy nhất và quan trọng của Đức Phật. Gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận khổ đau, tránh 3 thái độ, cường điệu quá, phớt lờ và đào tạo. Bước 2 đó, truy tìm các nguyên nhân từ các động cơ như là tâm tham, tâm sân si, tâm si mê và tâm cố chấp. Bước 3 đó là trải nghiệm niết bàn ở hiện thực, mà đỉnh cao nhất là sự an vui hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây, không bị chi phối bởi bất cứ một tính điều kiện. Và bước 4 đó là thực tập và chánh đạo, gồm có 8 yếu tố. Về trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực không dừng. Và về thiền định thì có chánh niệm thiền tiền và đại định đức tâm. Thì đó là pháp môn duy nhất và quan trọng nhất của Đức Phật. Cho nên nếu quý vị phải chọn thì hãy chọn Tứ Thánh Đế. Thì có rất nhiều bài kinh đó, minh họa trí tuệ. Ví dụ như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bổ Tích, tức là các bản kinh đại thừa quan trọng đó, là những triển khai rộng của trí tuệ và những cái lợi ích của trí tuệ đặc biệt là kinh Đại Bát Nhã, tức là trí tuệ lớn, trí tuệ siêu việt. Chứ thực tế thì Đức Phật không dạy 84.000 pháp môn, hay là 10 pháp môn, 14 pháp môn. Các pháp môn là do các tổ đặt ra thôi. Cho nên là đọc cốt lõi đạo Phật thông qua các bản dịch thuần Việt sẽ giúp cho người tu học Việt Nam đó có tiến bộ nhanh, tu tập đúng và mang lại giá trị cho mình, giúp ích cho đời. Câu hỏi của Sung Lê: thưa Thầy, kinh Địa Tạng được Đức Phật thuyết giảng trên cung trời Đau Lợi, vậy sao đệ tử Phật biết và kết tập thành kinh được? Về xuất xứ của kinh này đó, thì tôi xin nói một vài chi tiết thêm để chúng ta nắm. Thì theo Phật giáo Đại Thừa đó, kinh Địa Tạng được Đức Phật thuyết giảng tại một cái đồi cách chùa Kỳ Viên á, khoảng 2 cây số. Và theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì cũng ở vị trí cái đồi đó đó, kinh Địa Tạng không phải là nội dung được thuyết giảng, mà là Api Dhamma, tức là vô tỷ pháp, giáo pháp và cao siêu, được Đức Phật giảng cho mẹ của Ngài đó là Hoàng hậu Maya. Nói một cách khác đó, địa điểm cái đồi đó là nơi mà Đức Phật rời khỏi quả địa cầu này trong đôi 3 tháng, có mặt trong quả địa cầu khác để thuyết giảng cho mẹ của Đức Phật, đó là Hoàng hậu Maya, như một cách thức nhớ ơn và đền ơn đối với công sanh thành dưỡng dục của mẹ. Dù có bắt đầu với nhau về nội dung được thuyết giảng trên cung trời Đau Lợi, mà điểm xuất phát để rời khỏi qua địa cầu đó là gần chùa Kỳ Viên, thì điểm mà chúng ta cần phải quan tâm đó là, dù là Abhidhamma hay là kinh Địa Tạng, thì thông điệp về sự nhớ ơn đền ơn của bậc giác ngộ đối với mẫu thân đó là đáng trở thành tấm gương để tất cả chúng ta noi theo. Trước thời điểm mà tôn giả Ananda làm thư ký riêng của Đức Phật á, thì Đức Phật cũng đã có khoảng 20 thư ký trợ lý trước đó rồi. Thì Ngài Ananda đó là người có bộ nhớ như là hệ thống vi tính, và cũng có một cái sự sâu sắc trong việc thỉnh nguyện Đức Phật giảng lại, tường thuật lại tất cả những bài chân lý và đạo đức được Đức Phật thuyết giảng trước giai đoạn ông làm trợ lý cho Ngài. Như vậy, bất cứ một bài kinh nào hay là nội dung về giới luật nào được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm đều được trùng tuyên bởi bộ nhớ của tôn giả Ananda, dầu các bài giảng đó là nói ở quả địa cầu này hay thuyết giảng ở quả địa cầu khác. Khoảng hơn 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, tức là thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, thì những bài kinh được học thuộc lòng của Đức Phật đó đã bắt đầu được khắc lên trên lá bói, sau đó trên ấn bản gỗ, ấn bản đồng, ấn bản đá, vân vân. Do đó, dầu cách Đức Phật đã 26 thế kỷ, những lời kinh được ghi chép lại từ sau thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch tới bây giờ đó được truyền thừa một cách rất bài bản, và nhờ đó đó chúng ta có cơ hội ôm lại những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật, theo đó khép lại khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc. Các bạn bắt đầu vào cũng khá đông rồi, thì cố gắng nhớ ai chưa đăng ký đó thì đăng ký trên kênh YouTube Thích Nhật Thực Official. Để đăng ký trên kênh YouTube đó, các bạn cần phải có email. Và nhận xét đánh giá trên kênh đó, thì gồm có hai. Thứ nhất là live chat, tức là chia sẻ trực tuyến. Và thứ hai đó là offline comment, tức là những nhận xét sau khi kết thúc phần truyền trực tiếp. Đối với cái phần offline đó thì các bạn có thể xem rất dễ trong iPhone và trong laptop. Còn đối với nhận xét live chat đó, thì xuất hiện trên màn ảnh laptop thôi, còn iPhone không nhìn thấy được sau khi tắt. Trong Facebook ấy, thì dù là nhận xét online hay là nhận xét offline thì các nhận xét của quý vị đó nó được lưu giữ lại. Quý vị hãy tương tác bằng cách đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ cái mối quan tâm của quý vị về Phật pháp, hay chỉ đơn thuần ghi Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật đối với những gì mà các vị tâm đắc. Câu hỏi của Đinh Hoàng Dũng: thưa thầy, tại sao có một số tăng sĩ theo truyền thống Nam truyền không mang giày dép? Điều đó có ý nghĩa gì trong quá trình tu tập giải thoát? Thực tế không mang giày dép không có ý nghĩa gì trong tu tập giải thoát. Tu tập giải thoát nó nằm ở chỗ là có hoàn thiện được trí tuệ, đạo đức, thiền định hay không thôi. Còn việc có mang dép hay không mang dép nó thuộc về văn hóa và thói quen. Trong thời Đức Phật đó, thì các tu sĩ đầu đội trời, chân đạp đất, là sống rất là giản đơn và thanh cao, và ba chiếc y, một bình bát, không có sở hữu, không tham gia các loại hình là kinh tế và kinh doanh, đầu tư trọn thời gian cho việc học Phật, rồi tu Phật và làm Phật sự để mang lại lợi ích cho tha nhân. Thì hiện nay đó thì vẫn còn đó một số vị tu sĩ thích với hạnh đi chân không của 26 thế kỷ trước. Mặc dù điều đó, đó thời này đó là không thật sự cần thiết. Vì ở trên mặt đất, nhất là ở những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam đó, thì nạn đinh tặc, tức là rải đinh trên đường, rồi miễn chai trên đường, rồi nhiều loại côn trùng vân vân có thể gây lây nhiễm và có cái ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe của chúng ta. Cho nên mang dép không có gì là vi phạm với lời Phật dạy, như là giới luật trong sáu trường phái luật học Phật giáo. Nó làm cho mình có thể an toàn sức khỏe của đôi chân, để giúp cho chúng ta có thể đi đứng ngồi bình an. Nên ai thích thì cũng có thể tiếp tục đi với chân không mang dép. Còn ai muốn trở nên thích ứng với cái thói quen văn hóa hiện đại đó thì mang dép cũng không sao. Còn ở những xứ lạnh đó thì có thể mang giày, rồi mang vớ tắc nữa. Còn lúc nào mà cũng chấp vào cái việc không mang dép mà sống ở những quốc gia 4-5 độ C cho đến 5 độ C đó thì rất dễ bị cảm cúm, đau nhức xương khớp và ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng. Vì khi mà cơ thể chúng ta không giữ được cái nhiệt lượng cần thiết đó thì dễ phát sinh bệnh, hệ thống kháng thể bị giảm. Thì Đông y ta có chủ trương á, lòng bằng chân ấm, đỉnh đầu mát, nước da mắt lạnh, đó là yếu tố thể hiện sức khỏe tốt và có khả năng sống thọ. Cho nên các bạn đừng nên quá cố chấp về việc không nên mang dép ha, như là trong thời cổ đại, vì thời đó cũng muốn có dép cũng không có dễ dàng gì mà có được. Để sống tu sĩ trong giai đoạn đầu là du mục, rất là giản đơn. Còn bây giờ thì Đôi dép nó chỉ có vài ba chục ngàn, nếu đó là dép mũ. À, còn dép khá khá hơn thì vài trăm ngàn, mà có thể bảo vệ được cái sức khỏe và an toàn của đôi chân, thì nệ hà gì mà chúng ta lại không chịu mang nó. Câu hỏi của Văn Văn Trần: con là Phật tử tại gia, hằng đêm con hay về chùa cùng thầy và các sư cô, sư chú Phật tử tụng kinh sinh hoạt ở chùa. Hiện nay vì công việc con không về sinh hoạt ở chùa nữa, con muốn hằng đêm tu tập ở nhà thông qua việc tụng một bài kinh, như vậy có được không? Đạo Phật á, có lẽ là một trong rất ít các tôn giáo không có những quy định rất cao và nghiêm túc về việc tu trì và tu như thế nào, tu ở đâu đối với Phật tử tại gia. Hiện nay trên toàn quốc á, ở miền Nam, truyền thống các Phật tử đến chùa tụng kinh vào buổi tối là rất đáng được tán dương và bắt chước. Sớm ấy, là 18:30, thông thường là 19:00, thì các chùa miền Nam tổ chức một cái khóa lễ tụng kinh để giúp cho các Phật tử tại gia đó sau giờ tan sở ăn cơm xong ấy, đến chùa để trải nghiệm tâm linh. Và đây là cách để rũ bỏ các căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi suốt 8-10 tiếng làm việc. Và đọc kinh cũng là cái cách để chúng ta thực tập thư thái và mở trí tuệ, và đó là một cách tu rất là đáng được tán dương. Cho nên nếu Phật tử nào ở cách chùa quá xa hoặc ở những chùa không có tăng ni thì có muốn đến chùa cũng không thể đến được. Do đó quý vị có thể đọc kinh và tu tập tại nhà. Còn các Phật tử ở gần các chùa đó thì chúng ta nên đến chùa, vì đó cũng là một cái cơ hội để chúng ta gặp được thầy trụ trì và tăng đoàn, là có thêm bạn đồng tu, rồi nghe biết thêm những điều mới, học hỏi được những điều hay, tham gia làm công quả, phụng sự, đóng góp, vân vân, thì lệ lạc tốt hơn là chỉ đơn thuần tụng niệm ở nhà. À, tối thiểu thì mỗi tuần đó, nên có một lần đến chùa tụng kinh, sinh hoạt tu học chung. Thì chùa nào có giảng dạy vô lý thì ngoài việc đọc kinh đó, thì nên học thêm vào Phật pháp. Nên đọc kinh ở chùa đó, theo tôi đó, vẫn tốt hơn là đọc ở nhà. Vì ở chùa nó là không gian tu, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng hành, có thời khóa nhất định, ít bị làm phiền. Còn ở nhà đó, nếu chúng ta không có phòng riêng, nhà rộng, tiện ích đầy đủ đó, thì chúng ta sẽ bị dẫn dắt và chi phối bởi rất nhiều các cái duyên cuộc sống, duyên đời thường, và do đó rất khó được tập trung. Vậy là dù nguyên tắc thì tụng kinh ở đâu cũng được, nhưng tụng ở chùa vẫn là thuận lợi hơn. Câu hỏi của Nguyễn Hải Yến: con tụng kinh Địa Tạng, trong đó có đoạn Đức Phật dạy về cách làm phước. Và khi nói đến vấn đề này, Đức Phật khuyên mọi người hãy chép kinh vẽ trên Phật. Con gái nhà con mới học đến lớp 9, cháu đã vẽ trên Phật rất đẹp. Con thường bảo cháu vẽ rồi mang cúng dường vào chùa. Cho con hỏi làm như vậy có đúng không? Rất đúng và đáng được tán dương. Không riêng gì kinh Địa Tạng đâu, các kinh Đại Thừa đều khích lệ viết kinh, rồi đọc kinh, tụng kinh, tán kinh và thọ trì, tức là ứng dụng kinh vào trong đời sống thực tiễn. Thì tại sao 26 thế kỷ trước á, Đức Phật khích lệ chép kinh? Vì lúc đó chưa có các cái nhà máy in, chưa có các nhà máy photo, internet hay là dạng sách đó như bây giờ. Thì muốn truyền bá rộng đó thì phải khích lệ mọi người phát tâm viết. Tôi nhớ vào năm 94, xin lỗi, năm 84 đến năm 90 đó, thì ở chùa Giác Ngộ nơi tôi tu học đó, tụng trì các bản kinh Đại Thừa, hết bộ này đến bộ khác, bao gồm một kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bảo Tích, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, vân vân. Thì số lượng á, mỗi bộ á, sư phụ tôi mua khoảng 100 bộ thôi, dĩ nhiên là không đủ cho Phật tử đọc. Thì bằng cách đó thì có một số các Phật tử đã phát tâm viết kinh ra trên giấy, sau đó để đóng lại thành cuốn và gửi vào trong các chùa cúng, trong đó có chùa Giác Ngộ. Như vậy là để viết một bài bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa hơn 500 trang đó, phải mất trung bình 3 tuần, tức là mỗi ngày họ dành ra một vài tiếng và có chữ thật là đẹp, viết thật là tập trung. Làm như thế thì công đức rất lớn, là bởi vì bỏ công sức để giúp cho người khác mở được trí tuệ. Vì đọc kinh là cách để mở trí tuệ. Chúng ta nên nhớ việc đó. Còn vẽ hình ảnh Phật, tức là cái cách để chúng ta giới thiệu Đức Phật lịch sử đối với những người hữu duyên. Và nhờ vẽ tranh ảnh Phật thì chúng ta có cơ hội nhớ được Đức Phật, ôn lại những lời Phật dạy. Thì thời này đó, nếu có năng khiếu hoặc là những nghệ sĩ vẽ hay là thợ vẽ, thì việc nhân bản hay là chúng ta in hàng loạt các tranh ảnh của Đức Phật để phổ biến rất là lợi ích, nhưng phải có chọn lọc. Bởi vì không phải ai cũng thích tranh hay ảnh, có người ta thích tượng. Ngay cả về chất liệu, mỗi người cũng là cá tính khác nhau. Có người thích chất liệu vàng, bạc, đồng, chì, nhôm. Có người thích là gỗ, có người thích đá, có người thích hợp kim. Miễn bất cứ là chất liệu nào mà nó làm cho chúng ta có cảm giác tôn kính Đức Phật thông qua việc thờ phượng Ngài, thì chúng ta nên chọn giải pháp đó. Và việc tôn kính thì có phước báo được mọi người kính trọng, và cũng là cái cách để giúp cho chúng ta đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật Pháp quyến thuộc từ bi, sống an vui hạnh phúc trong đời. Câu hỏi của Nguyễn Luân. Thầy Quang Hỷ cho hỏi, vì sao Thế Tôn lấy đồng phục Phật giáo màu vàng và logo là bánh xe chân lý? Thực tế đó, và thầy Đức Phật đó, cái tông mà của lễ phục, pháp phục không phải là màu vàng, được gọi chung đó là màu hoại sắc. Hoại sắc là khái niệm Phật học chỉ cho một cái loại màu, nó không hợp giữa màu nâu và màu đen, tạo ra một cái màu tạp mà khi nhìn vào đó nó có cảm giác rất là tối. Cái màu đó nó giống như là cái chiếc áo nhược bình mà tôi đang mặc đó quý vị. Màu này gọi là màu hoại sắc. Dầu mới mua chưa mai thì nhìn cái tông màu chúng ta có cảm giác là đồ cũ, đồ bỏ đi. Thì về sau này khi Phật giáo phát triển ở các nước châu Á đó, thì cái tông màu vàng đó bắt đầu được tiếp biến và sử dụng như là cái tông màu chủ đạo cho lễ phục, thì bao gồm y và áo hậu sử dụng cho các lễ trên địa Phật. Còn ở các nước Phật giáo Nam truyền đó thì mỗi nước có một tông màu khác nhau. Ví dụ như Miến Điện thì màu nâu đỏ bầm, Thái Lan thì có hai màu vàng chanh và màu vàng da bò, Lào, Campuchia thì ảnh hưởng từ Thái Lan đó, cũng chọn một trong hai tông màu đá. Nói chung đó thì mỗi một cái quốc gia thì có một cái tông màu khác nhau để nhận diện về văn hóa pháp phục ở nước đó, ở giáo phái đó. Do đó dầu là màu ngoại sắc như tôi đang mặc, hay là màu vàng, hoặc là bất cứ một tông màu nào đó, thì cái biểu tượng của chiếc y và pháp phục Phật giáo đó là tượng trưng cho sự giải thoát, vượt lên trên các nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, ứng ngữ phàm, ứng xử phàm, để giúp cho tăng ni đó mỗi bước chân đi và hành xử đó mở ra một phương trời cao rộng của an vui và hạnh phúc. Về bánh xe Pháp Luân đó, thì khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch mới được hình tượng hóa và biểu tượng hóa do mô phỏng từ yếu tố bát chánh đạo, đó là phương pháp luận quan trọng nhất khép lại nỗi khổ niềm đau, mở ra hạnh phúc. Thì các nghệ nhân á, theo sự tư vấn của các nhà sư đã tạo ra bánh xe gồm có 8 câm tượng trưng cho bát chánh đạo. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch á, thì đại đế Asoka đã khắc họa 24 câm đó, để tượng trưng cho bánh xe chân lý như đã được mô tả trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên được Đức Phật giảng tại vườn Nai. Và tương tự khi dùng bánh xe 12 câm đó, thì nó tượng trưng cho 12 nhân duyên chia làm mà 3 thời, thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai, để giải thích về sự tái sinh của con người và động vật trong sanh tử luân hồi. Thì có người nói đùa rằng là vì giáo hội Phật giáo Việt đã thống nhất từ năm 1964 khi thành lập đó, đã dùng biểu tượng bánh xe 12 câm, tức là bánh xe luân hồi, nhưng mà lại ngộ nhận thành là bánh xe Pháp Luân. Cho nên giáo hội này đó bị rất nhiều các cái lận đận, và nhất là cái phân hóa nội bộ. Khi còn ở Việt Nam á, thì phân hóa thành là Việt Nam Quốc Tự và Chùa Ấn Quang. Rồi sau năm 1981 đó, thì hành đạo nước ngoài thì giáo hội thống nhất là tiếp tục bị phân hóa. Ở Úc thì tách ra làm hai, ở Mỹ cũng tách ra làm hai làm ba, và hiện nay trong nước cũng tách ra làm hai làm ba. Đó là cái cách mà người ta lý giải, còn đúng hay không đó, nó là một vấn đề khác. Thì ý tôi muốn nói rằng đó, bánh xe Pháp Luân trong Phật giáo sử dụng hình thù thứ nhất đó là một cái vòng tròn, thứ hai đó hoặc là 8 câm hoặc là 24 câm tượng trưng cho bát chánh đạo, chứ không thể lấy 12 câm mà tượng trưng cho bánh xe chân lý được. Còn cái thời điểm chính xác vào năm nào thì biểu tượng màu vàng được sử dụng như là biểu tượng giác ngộ giải thoát của người xuất gia, và bánh xe nó được sử dụng như là biểu tượng của việc nỗ lực chia sẻ chân lý Phật. Chúng ta biết là nó đã có riêng cái bánh xe Pháp Luân đã có khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, còn vào Pháp Y thì đã có từ thời của Đức Phật Thích Ca. Câu hỏi của Lê Võ: xin thầy cho hỏi tại sao có câu nói phiền não tức là bồ đề? Thì đây là nội dung của một số kinh điển đại thừa, và không nên hiểu theo nghĩa đen mà phải hiểu theo nghĩa tương tức. Về bản chất đó, thì phiền não đó, là bao gồm mà nguyên nhân khổ đau và hậu quả khổ đau. thì không thể trở thành bồ đề, tức là sự tỉnh thức, trí tuệ vốn là yếu tố của giác ngộ và giải thoát. Người nào sống với phiền não thì người đó mất bồ đề, mất giác ngộ, mất giải thoát. Người nào sống với giác ngộ giải thoát thì người đó vẫy tay chào vĩnh viễn với phiền não. Chúng ta phải vạch rõ rồi như thế. Phiền não và bồ đề cũng giống như là ánh sáng và bóng đêm. Hễ vầng thái dương ló dạng từ một cái góc quang học nào đó trên quả địa cầu thì ở nửa quả địa cầu lại phải là bóng tối thôi. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp nhật thực quyệt thực, mặt trời mặt trăng cùng xuất hiện một lúc, cái đó là do cái tác động quang học thôi quý vị. Với cái góc nhìn của chúng ta mà nó tạo ra những cái nhận thức như thế. Còn về tính triết lý đó, thì thuyết tương tức phiền não tức là bồ đề, phàm tức là thánh đó, là cách để nhắc tất cả chúng ta không nên chìm vào các mặc cảm tội lỗi, và cũng không nên chối bỏ, trốn bỏ cõi ta bà này để đi tìm một cảnh giới nào khác và mong rằng có thể đạt được sự giác ngộ giải thoát ở đó. Phiền não khổ đau xuất hiện ở chỗ nào phải giải quyết ở chỗ đó, giải quyết dứt điểm ở chỗ đó đó thì giác ngộ giải thoát có mặt. Và lấy các cái dữ liệu phiền não khổ đau là một cái nhận thức để giúp chúng ta giác ngộ giải thoát. Thế là giác ngộ giải thoát không tách rời khỏi khổ đau, nên hiểu theo cái nghĩa tương tức đó, chứ không nên hiểu theo nghĩa là phiền não chính là bồ đề theo nghĩa đen. Nếu nào chính là bồ đề thì đi tu làm cái gì? Người đề chính là người xuất gia, người phàm chính là bậc thánh, bậc giác ngộ, thì đi tu làm cái gì? Thì làm việc thiện làm cái gì? Rồi nỗ lực chuyển hóa tâm thức, thói quen hành vi làm cái gì? Thế là đọc kinh Đại Thừa nói chung và cái câu tương tức phiền não tức bồ đề đó riêng đó mà không hiểu theo nghĩa triết lý đó thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là quỷ biển. Chẳng hạn như cái ai đó khuyên mình đi chùa, cái mình nói rằng là gia đình tức là dành cho nhà chùa, hoặc là gì, môn chữ Phật pháp tức là trí tuệ, thì nói cái đó là trước quốc luôn, biện hộ thôi, không giải quyết được cái gì hết đó. Cho nên phải sử dụng các câu tính triết lý cao đúng ngữ cảnh và phải lý giải nó đúng ngữ cảnh thì chúng ta sẽ giải phóng được các hình thức chấp mắc, nhất là chấp chấp dính vào cái nơi mà chúng ta đang sống là khổ đau, bất tịnh, dơ dái, phải đi tìm kiếm một nơi nào khác, là khi ở tại đây mình không chịu tu. Còn đi chỗ khác muốn ăn vui hạnh phúc cũng phải tu thôi, chứ phải là có mặt ở một nước khác, một quả địa cầu khác là tự động các khổ đau cũng kết thúc. Đâu có đơn giản vậy. Khổ đau nó thuộc về tâm chứ nó không thuộc về cảnh giới. Cảnh giới chỉ là một cái phương tiện tương tác với tâm thôi, theo kiểu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Còn buồn hay vui nó thuộc về tâm, qua các cái hoạt dụng của cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức. Chúng ta phải nắm vững các vấn đề đó để tránh các hình thức chối bỏ cuộc sống này, chối bỏ quả địa cầu này, chối bỏ đất nước này, chối bỏ gia đình này và chối bỏ chính mình. Đằng khi đó thì lại mơ mộng đi tìm kiếm những cái phi thực ở những nơi mà mình chưa có xác định được là ở đâu. Câu hỏi của anh Hoàng, xin thầy khai thị về ý nghĩa của nghiệp cũ, nghiệp mới. Rồi nghiệp diễn ra mỗi sắc na, có phải chăng do phản ứng tâm ngay thời điểm đó sẽ tạo ra nghiệp thiện hay nghiệp ác? Nghiệp cũ là các hành vi và sự tạo tác thuộc về thì quá khứ, tức là một tích tắc vừa trôi qua, các hành động vừa thực hiện lập tức trở thành quá khứ, được gọi là nghiệp cũ. Nghiệp cũ bao gồm nghiệp cũ của quá khứ ở kiếp này, nghiệp cũ thuộc quá khứ ở kiếp trước, nghiệp cũ thuộc các quá khứ ở nhiều kiếp trước nữa. Còn nghiệp mới đó là nghiệp đang làm và nghiệp sẽ làm, nghiệp ở hiện tại và nghiệp trong tương lai. Thì tất cả chúng ta đó, nhờ vô tình cố ý, đều tạo ra một chuỗi các loại nghiệp cũ và một chuỗi các loại nghiệp mới. Nếu về tính chất á, nghiệp cũ và nghiệp mới đối lập nhau cùng số lượng và khối lượng thì tự động nó trở thành là vô hiệu, tức là nó tự triệt tiêu lẫn nhau. Thì cũng bằng cái nhận thức đó đó, ai đã lỡ tạo những nghiệp cũ xấu về phương diện luật pháp và đạo đức thì đừng có mặc cảm tội lỗi làm gì, mà hãy cam kết vượt qua bằng sự chuyển nghiệp. Còn mỗi một sát na trôi qua sẽ là, tức là tích tắc nhỏ nhất của thời gian, thì tâm chúng ta khởi lên các loại suy nghĩ hay là quyết định, thì mỗi một cái hoạt dụng của tâm như vậy được gọi là một nghiệp, do nó còn ẩn chứa dấu kín ở trong tâm thức của con người. Còn lời nói được phát ra thì các cái nhận xét phê bình chỉ trích ở trên mạng xã hội cũng đều là các nghiệp, và hành vi tạo tác của tay chân và thân thể đều gọi chung là các nghiệp. Thì các nghiệp này đó nó diễn ra ngay cả lúc mà chúng ta đang ngủ. Lúc đang ngủ thì nó phần lớn đó là nghiệp tâm thức, nghiệp cảm xúc và nghiệp mơ. Còn đang thức á, thì chúng ta có những cái nghiệp liên hệ đến tay chân, như là đi đứng nằm ngồi, nói nín động tĩnh thức ngủ, vân vân. Nghiệp nó diễn ra thường xuyên, cho đến lúc nào chúng ta chết á, thì các hoặc các cái tạo tác của nghiệp nó tạm dừng lại, nhưng mà cái hậu quả của nghiệp nó vẫn tiếp tục diễn ra theo cách riêng của nó, để chúng ta sẽ tiếp tục là người gặt lấy nó nếu là những hành động tốt, và chịu lấy nó nếu là các hậu quả xấu. Cho nên người tu Phật rất cẩn trọng về vấn đề tạo nghiệp, như là tạo nghiệp cũ, và làm chủ được mình về phương diện đó, hình thành ra các nghiệp mới tích cực hơn. Câu hỏi của Nguyễn Thị Tâm. Một Phật tử thuần thành mà nói rằng không cần phải đi chùa tụng kinh, không cần xây chùa to Phật lớn cúng dường các tăng ni, nói như thế có đúng với tinh thần Phật dạy hay không? Xin Thầy chỉ rõ cho các Phật tử được hiểu. Thì đây là một câu hoàn toàn trái lại với lời Phật dạy, trái lại với chủ trương của Đạo Phật. Là một Phật tử thuần thành đó, thì phải hội đủ được các yếu tố sau đây. Thứ nhất đó, đã chính thức làm đệ tử Phật thông qua một lễ quy tam bảo. Thứ hai đó, ở tại nhà đó phải có một gốc thờ Phật và thực tập Phật pháp. Thì gốc thờ và thực tập Phật pháp đó bao gồm là đọc kinh để hiểu chân lý Phật và thực tập. Còn việc đọc kinh nó có cần gõ mõ hay không đó không quan trọng, nhất là khi đọc một mình thì không cần thiết phải gõ mõ, vì mõ đó là một hỗ trợ để cho khi nhiều người tụng một lúc đó, không có người đọc giọng nhanh, giọng chậm, giọng cao, giọng thấp, nó tạo ra một cái cộng hưởng thật là hay. Là Phật tử thì chúng ta phải tham gia đóng góp việc xây dựng các ngôi chùa mới ở thành thị, ở nông thôn, rồi trùng tu các ngôi chùa, tham gia các Phật sự, rồi ủng hộ việc tu học của tăng ni, vì không có tăng ni làm sao có cơ hội để truyền bá chân lý Phật. Chân lý Phật dù có cao siêu mà thiếu tăng ni thì Phật giáo bị suy vong. Còn đi tụng kinh đó, như tôi đã nói, ở chùa đó là tốt nhất. Ở nhà đó thì quý vị có thể đọc tụng thường xuyên mỗi ngày, trung bình khoảng 30 cho đến 40 phút, và một tuần dành ra một lần đó, đi chùa. Ngoài ra thì các Phật tử thuần thành đó, nên học giáo lý, tức là học Phật pháp thông qua các chương trình dạy Phật pháp ở các chùa, rồi tham dự các khóa tu, rồi tham gia làm các Phật sự, giúp đỡ cho các tăng ni trong công việc tổ chức khóa tu, và làm rất nhiều các việc phụng sự nhân sinh hữu ích cho đời. Ai làm được như thế đó thì được gọi là Phật tử tại gia thuần thành, tức là có thực tập để chuyển hóa khổ đau, có hiểu Phật để thực tập được đúng trên nền tảng có hệ thống và toàn diện. Câu hỏi của Hứa Mai: xin hỏi trẻ em mấy tuổi được quy y Tam Bảo? Thì thông thường trong thời hiện đại này đó, tuổi lên 3 đối với các cháu thông minh là có thể quy được. Còn đối với những cháu có cái nhận thức bình thường đó thì lên 5 là có thể chính thức làm đệ tử Phật được, vì lúc đó các cháu đã hiểu được rồi. Và ở cái tuổi này đó, nếu không có trách nhiệm dẫn dắt của các bậc cha mẹ thì các cháu từ nhỏ không trở thành Phật tử. Ở chùa Giác Ngộ thì vào lúc 14 giờ ngày thứ Bảy hàng tuần có lớp búp sen từ bi dành cho các cháu lên 3 cho đến lớp 12, cho đến 12 tuổi, chia làm các cái lớp học khác nhau để các cháu được học kỹ năng sống, giá trị sống, tinh thần tự lập, quan quản, hiểu biết, tránh nghiện ngập, tôn kính mọi người. Thì đó là những cái phẩm chất nhân cách cao quý. Thì các cháu cũng được đọc kinh, ngồi thiền, tương tác với bạn bè. Đó là những sinh hoạt rất hữu ích. Cho nên đến tuổi 4 năm thì các bạn nên cho con cháu của mình chính thức làm đệ tử Phật thông qua một lễ quy tại chùa. Câu hỏi của Phân Trần: thưa thầy cho hỏi, con nghe thầy dạy về triết lý đạo Phật hay dẫn chứng nhiều kiến thức khoa học, liệu chăng khi sự tiến bộ đỉnh cao sau này của khoa học có thể thay thế được đạo Phật không ạ? Đạo Phật đó, mặc dù có dạy những nội dung mà đứng từ góc độ nghiên cứu học thuật hiện đại gọi đó là khoa học, nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu như chúng ta cho rằng đó đạo Phật chỉ đơn thuần là khoa học. Vì ngoài các yếu tố khoa học ra thì đạo Phật còn dạy về xã hội học, chính trị học, nhân chủng học, đạo đức học, logic học, rồi văn hóa học, rồi tu tập giác ngộ giải thoát và nhiều phương diện khác. Điểm khác nhau đặc biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác đó là khi khoa học hiện đại càng phát triển nhiều chừng nào đó thì lại càng có thêm nhiều nhà trí thức đến với đạo Phật. Thì trong 30 mấy ngàn bài kinh hiện nay đang còn đó, có rất nhiều bài kinh dạy những nội dung đi trước khoa học hiện đại, bao gồm vũ trụ luận, vật lý học và nhiều cái định luật định lý có liên hệ, bao gồm định luật bảo toàn năng lượng. Các tôn giáo khác đó thì gắn kết với mê tín dị đoan, những cái niềm tin sợ hãi, thì thường á kinh thánh của họ đó có nội dung ngược lại với chân lý khoa học. Cho nên khoa học càng phát triển nhiều chừng nào đó thì các tôn giáo đó bị thách đố, người ta từ bỏ tôn giáo gốc. Bởi vì ta thấy có rất nhiều lời dạy trong kinh thánh quá mê tín dị đoan, không thể chấp nhận được. Và trong đạo Phật thì không có rơi vào tình trạng như thế. Cho nên chúng ta hãy cầu mong cho khoa học hiện đại ngày càng phát triển để chân lý Phật ngày càng được giới thiệu, rộng mở, thực tập, truyền bá để phục sự nhân sinh. Có một người hỏi trích một đoạn trong Kinh Phật cho người tại gia trang 44, đó là nhân nguyên. Xin thầy giải thích câu không người hồi hướng, không pháp hồi hướng, không chỗ hồi hướng trong Kinh Phật tại gia do thầy dịch và xuất bản. Thì đây là một đoạn kinh của Phật giáo Đại Thừa. Hồi hướng là một thực tập của tâm từ bi. Hiểu nôm na đó, hồi hướng là sự quan tâm về tha nhân. Thì đó là cái đoạn trích trong kinh Từ Bi và Hồi Hướng, bài kinh thứ 54 trong kinh Phật cho người tại gia. Người hồi hướng chính là chủ thể nghĩ nhớ đến những người thân và tất cả các loại chúng sinh nói chung, và mong cho họ đó có thể tiếp nhận được những cái quả phước cộng hưởng do mình và những người có liên hệ với mình nỗ lực làm ra. Còn pháp hồi hướng là cái nội dung cụ thể được chúng ta hồi hướng. Ví dụ như vợ đến chùa, đang khi chồng thì đi làm không đến được, thì thường có cái nữa là xin hồi hướng các phước báo và công đức do con làm được cho chồng của con, cho con cháu của con tại nhà, tên họ gì đó, được lệ lạc, được trở thành Phật tử. Thì cái nội dung hồi hướng cho một người cụ thể, cho một tập thể nào đó được gọi là pháp hồi hướng. Và chỗ hồi hướng là địa điểm mà chúng ta hồi hướng về. Ví dụ như mình hồi hướng cho đất nước Việt Nam đó, hay là hồi hướng cho toàn cầu sớm vượt qua được corona chủng mới, tức là COVID-19. Theo nghĩa đó, các khoa học gia sớm tìm ra thuốc trị dứt điểm được dịch bệnh này, phục hồi lại sức khỏe cho con người và tái tạo lại các cái sinh hoạt xã hội thì kinh doanh để ổn định lại cuộc sống. Thì cái đó được gọi là nơi hồi hướng, tức là địa điểm mà chúng ta quan tâm đến cái sự hồi hướng. Hoặc là những con người được chúng ta quan tâm hồi hướng đó, ở tại những cái địa điểm đó, quốc gia đó hay vùng lãnh thổ đó. Thì khi mà chúng ta tu tập cao đó, thì mọi hành xử trên nền tảng có tâm từ bi đó, không mong cầu phước báo, không chấp vào ngã và ngã sở hữu, thì được gọi là không người hồi hướng, không pháp hồi hướng, không có chỗ hồi hướng. Để chúng ta không vướng dính vào chủ nghĩa công thần, buộc người được chúng ta hồi hướng mới là chuyện xuống quan tâm thôi, phải trả cái ơn nghĩa mà chúng ta đã nghĩ từ đến họ. Cái đó là chấp ngã sở hữu, chấp vào sự giúp đỡ. Phải thực tập vô ngã, rộng lượng, bao dung, quảng đại, vị tha. Việc nào làm tốt rồi chúng ta khép lại, không nhắc lại nữa. Nhắc nó như là một bài học giáo dục đạo đức thôi, chứ không phải nhắc để kể công. Câu hỏi của Nguyễn Thầy Tinh. Câu hỏi khá dài. Trước khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, Phật có thuyết giảng Kinh Di Giáo. Trong một phần của Kinh Di Giáo có nội dung tóm tắt như sau: sau khi Phật Niết Bàn, các Phật tử hãy lấy Kinh Phật đã thuyết thay cho Phật, chứ không có ai thay cho Phật. Các Kinh Phật thuyết trong vòng 45 năm, công khai không giấu giếm, đã được Tôn giả Ananda cùng với trên dưới nhiều vị thánh ghi nhớ và truyền bá, sau này rút lại thành kinh. Thầy trong ban phiên tập biên tập Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo xin cho biết là có kinh nào nói Đức Phật truyền riêng cho cá nhân nào mà trong những năm gần đây một số tông phái nói là ban riêng kinh cho cá nhân này cá nhân kia, khi Đức Phật tu trong 45 năm có lần nào Đức Phật qua nước Việt Nam đất rồng để truyền riêng cho một tông phái hay không? Hoàn toàn không. Về phạm vi địa dư đó, thì Đức Phật truyền đạo mới hơn được 1/3 đất nước Ấn Độ, chủ yếu là ở miền Bắc thôi. Về số tiểu bang thì Đức Phật đã đến được 8/16 tiểu bang, độ được 8/16 vị vua Ấn Độ lúc bấy giờ. Đức Phật chưa ra khỏi nước Ấn Độ, mặc dù về sau này người ta đưa ra giả thuyết là Đức Phật đã từng đến Tích Lan, đó là những cái quyền thuyết thôi, chứ không có những cái bằng chứng lịch sử và khảo cổ đúng với những gì đã được diễn ra vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Do đó lại càng không có chuyện Đức Phật Thích Ca đã từng đến Việt Nam, đã từng đến Long An để quyền ký cho cái ngôi chùa Thiền Tông Tăng Diệu, hay bất cứ một cái nội dung gì để liên hệ đến cái ngôi chùa mà cái người truyền bá hiện nay là ông Nguyễn Công Nhân đó, theo tôi đó là bị chứng bệnh hoang tưởng, chứ đó không có thật. Điều thứ hai đó là trong kinh đó, khi Đức Phật truyền bá chân lý thì đối tượng của Ngài đó là tất cả con người. Thì Ngài khích lệ đó, lời dạy của Ngài được nên được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau để nhiều người có thể tiếp cận, đọc, nghiền ngẫm, mở chân lý, mở tuệ giác, sống hạnh phúc. Cho nên Đức Phật không giảng kinh dành cho một người riêng biệt nào, mặc dầu cũng có một số bối cảnh đó, ở một số bài kinh chỉ có một người hỏi thôi, rồi Đức Phật thuyết giảng. Như vậy cái người hỏi đó không phải là đối tượng duy nhất được Đức Phật thuyết giảng, mà thông qua người hỏi đó Đức Phật muốn gửi gắm đến cho rất nhiều người trải qua nhiều thế hệ, trong đó có chúng ta. Cho nên nó cho rằng đó, bài kinh này đó, Đức Phật giảng cho nhân vật A duy nhất thôi, rồi bài kinh kia Đức Phật giảng cho nhân B duy nhất thôi là không đúng. Cũng giống như vào giây phút này tại chùa Giác Ngộ thì không có cộng đồng Phật tử đang ngồi nghe trực tiếp tại chánh điện. Thì tôi đọc một cái câu hỏi được các bạn đặt ra trong YouTube Thích Nhật Từ Official hay là Facebook Thích Nhật Từ, không có nghĩa là tôi trả lời riêng cho một người đó, mà tôi nhân cái việc này đọc cái câu hỏi đó lên để giải thích cho những người có cùng những câu hỏi tương tự, tức là cho tập thể. Mà Đức Phật thường gọi là hãy truyền bá chân lý, chia sẻ chân lý vì mục đích mang lại phúc lạc, an lạc, hạnh phúc cho số đông và cho toàn nhân loại này. Đó là chủ trương của Đức Phật, và được tất cả các vị tăng ni và Phật tử chân chính truyền bá lại theo tông chỉ nêu trên. Điều ba, cũng trong kinh Di Giáo đó thì chúng ta thấy Đức Phật không có phó chúc riêng chân lý của Ngài cho một vị thánh nào hết. Mà theo thuyền tông của Trung Hoa thì người ta cho rằng Đức Phật đã truyền bá chân lý của Ngài qua cái câu Niết Bàn Dụ Tâm Thực Tướng Vô Tướng, Chánh Pháp Nhất Nhãn Tạng nay trao lại cho tôn giả Ma Ca Diếp. Là Ngài Ma Ca Diếp thế Đức Phật là mà tổ thứ nhất của dòng thiền Ấn Độ. Thì đây là những cái phần tranh luận giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng đó thì cái sự kiện truyền như thế là chưa từng có trong lịch sử. Và chúng ta cũng nên nhớ đó là năm cuối cùng đó, thì 3 tháng an cư Đức Phật nhập hạ tại Vesali và đi thiền hành lên đến khoảng 200 cây số, Đức Phật đã giảng dạy những bài giáo huấn cuối cùng. Sau đó Ngài nhập tiếp bàn tại Kusinaga. Đang khi đó 7 ngày sau đó đó thì tôn giả Ma Ca Diếp do đi hành đạo ở một tiểu bang khác mới về kịp đến, cho nên không có cái sự kiện Đức Phật đã truyền y bát phó chúc chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng cho Ngài Đại Ca Diếp như trong lịch sử thiền tông của Trung Hoa đã nêu. Mà mục đích đó, theo tôi đó là vì cái thiền công án và thời đầu vốn là một loại thiền rất đặc biệt của người Trung Hoa sáng tạo ra để được quần chúng chấp nhận như là lời Phật dạy đó, thì phải là hình thành ra lịch sử truyền bá thiền tông bắt đầu từ tổ Đại Ca Diếp cho đến tổ Đề Bà Đạt Bồ Đề Đạt Ma thứ 28 tại Ấn Độ, rồi Đề Bà Đạt Ma sang Trung Quốc truyền cho 5 vị thiền sư người Trung Hoa, và kết thúc lại ở vị thiền sư Huệ Đăng thứ 6. Thì đó là những cái tính đặc thù riêng của dòng thiền Trung Hoa thôi. Chứ còn Đức Phật là thực tế thì không có truyền y bát, chánh pháp nhân tạng gì cho bất kỳ một tăng sĩ nào, bao gồm Ngài Đại Ca Diếp. Câu hỏi của Tiên Dung: trong 10 điều tâm niệm do Hòa Thượng Thích Trí Quang phiên dịch, có câu "quan ức không cần biện bạch", điều này có nên hay không? Mong Thầy giải đáp. Thì rất nhiều người ngộ nhận câu nêu trên đó là của Hòa Thượng Trí Quang, mà thực ra đó Hòa Thượng chỉ là người dịch lại bản chữ Hán trong luận Bảo Vương Tam Muội, mà Hòa Thượng là một dịch giả. Thì trải qua khoảng 50 năm truyền bá thì câu này đã ảnh hưởng khá nhiều trong đời sống xã hội dân sự của người tu học Phật. Mà theo tôi đó, cái câu đó là rất có vấn đề, trái ngược lại với những điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Pali nói chung và trong kinh Trường Bộ nói riêng. 10 điều tâm niệm á, thì có 9 điều rất là sâu sắc, đúc kết từ tinh thần Phật dạy trong các kinh. Nhưng mà điều tệ hại nhất á, vẫn là cái câu "quan ức không cần biện bạch". Là bởi vì có nhiều cái hiểu lầm rồi dẫn đến bế tắc và khổ đau, có thể được giải quyết khi chúng ta mang lại thông tin đúng trong vòng vài tiếng đồng hồ, vài phút hay là vài ngày. Là khi do chấp vào cái câu này đó, rất nhiều người đó để mang cái nỗi hàm quan đó đi theo với cái chết. Trong suốt cái thời gian đó là không giải tỏa được tâm lý, cho nên bị uất hận, đè nén, khổ đau, thậm chí là ám ảnh và ác mộng. Trong kinh Trường Bộ đó, nó có một cái câu chuyện hai thầy trò đạo sĩ Bà La Môn đi gần với Đức Phật. Thì người thầy đó ra sức công kích Đức Phật không tiếc lời một cách tệ hại nhất. Đang khi cậu học trò đó thì ra sức bảo vệ và tán dương Đức Phật. Khi dừng lại ở một địa điểm, Đức Phật đã nhắc nhở tất cả các vị đệ tử xuất gia của Ngài: khi được một ai đó khen, các bạn đừng nên vội mừng vui, hãy đánh giá những điều ta khen đó mình có thật sự phù hợp và xứng đáng không. Nếu phù hợp đó, thì nên tiếp tục làm thêm, không có gì phải hãnh diện tự hào, không dừng lại chiến thắng. Rồi trong trường hợp những lời phê bình chỉ trích bao gồm luôn cả xuyên tạc vô cáo thì các bạn cũng nên đánh giá lại, nếu nó không phải đúng sự thật thì đừng khổ vì nó. Và sau đó Đức Phật khuyên chúng ta phát biểu như thế này: cái này, điều này không có trong tôi không phải là tác giả của điều này hay là cái này. Tức là mình phải có trách nhiệm minh bạch hóa rằng mình đang bị hiểu sai, đã bị hàm oan, và cái động cơ đó, truyền bá thông tin sai lầm, fake news, đấy, dù là ở thời đại nào đó, đó là gây hại cho người khác, cô lập quá người khác, làm thương tổn đến danh dự uy tín của người khác, cô lập người khác và tạo ra rất nhiều các cái trở ngại xã hội và cộng đồng. Facebook mang lại sự kết nối toàn cầu, nhưng mà Facebook cũng mang lại sự phân hóa toàn cầu. Tức là cái truyền thông của mạng xã hội đó, nó có hai cái tác động tích cực và tiêu cực khác nhau tùy theo người sử dụng thôi. Do đó mỗi khi bị hiểu sai chúng ta nên đính chính, nhưng mà đừng có khổ vì nó. Đính chính xong rồi người ta có chấp nhận hay không đó là chuyện cái nhận thức của người nghe. Nếu người ta không tin mình, con cũng nên khổ vì đó, vì điều đó. Luôn thì tôi nói thêm về câu chuyện Quan Âm Thị Kính, là câu chuyện nói về sự hàm oan. Sau khi Thị Kính qua đời đó, người ta tôn vinh Thị Kính thành là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Thì tôi cho rằng đây là câu chuyện phản ánh cái sự hiểu sai về đạo Phật một cách rất nghiêm trọng, và nó gây rất nhiều các cái hậu quả nghiêm trọng nếu bất kỳ một Phật tử nào bất chước theo cách hành xử của Thị Kính. Chỉ vì muốn được đi tu mà phải giả dạng làm người nam, rồi chịu chết rồi hồng qua là tác giả của một cái bào thai của Thị Màu, vốn là không cần thiết. Thì đó, mặc dù chưa có các biện pháp thử bào thai ADN xem là ai là tác giả của bào thai, nhưng mà về vấn đề cơ thể học thì có thể cho những người cùng giới tính thấy là biết là mình là người nữ, mà người nữ thì không thể lấy một người nữ để tạo ra một cái bào thai được. Thì toàn bộ nỗi hồng quang kết thúc, cần gì phải ôm cái nỗi hồng quang đó đến độ bị cộng đồng xã hội gọi là lên án phủ định và tẩy chay. Từ đó dẫn đến một cái lối sống cô đơn tuyệt vọng, bế tắc, bệnh tật mà chết. Và trước khi chết mới giết một cái lá thư minh bạch nỗi hồng quang của mình. Thì đó là tác hại rất lớn, nó trái hoàn toàn với ứng xử trong đạo Phật. Vì đạo Phật chủ trương chân thật, bất hư. Và trong năm điều đầu tư gia đó, thì điều thứ tư á là không được nói dối, được triển khai qua bốn phương diện, phải nói lời có sự thật, lời hòa hợp đoàn kết, lời lịch sử văn hóa, lời có ích và giá trị. Thì cái lời sự thật phải nói chứ, mình không phải là tác giả, mình bị họ hàm oan thì tại sao mình không chịu nói? Mà không nói đó, nó dẫn đến hậu quả là câm. Cho nên là giữa đạo Phật do Đức Phật Thích Ca thuyết giảng và đạo Phật được truyền bá trong các chùa có một khoảng cách lớn lắm. Và nhất là trong cái câu quan ức không cần biện bạch là một câu sai hoàn toàn với trong trí của đạo Phật về truyền thông. Đè nén chịu được cái quan ức đó là không cần thiết. Câu hỏi của Thúy Phạm Thị Thu. Mô Phật, Thầy Quan Hỷ cho con hỏi, phụ nữ có thai hoặc là trong giai đoạn kinh nguyệt có được quyền tụng kinh hoặc là tụng kinh nào để lợi ích cho thai nhi? Trong thời gian chu kỳ của phụ nữ đó, thì các chị em vẫn được quyền đi chùa, lễ Phật, tụng kinh và sinh hoạt tu học bình thường, không có kiêng cữ gì hết á, miễn là mình giữ vệ sinh nó thật tốt thôi. Còn thực ra nó nói về cái dơ thì máu huyết của phụ nữ không phải là yếu tố dơ. Trong kinh điển, đặc biệt là kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật đã đề cập đến ba yếu tố thể trược, trong đó gồm có máu, nước giải, đàm, rồi phân, nước dịch, vân vân. Thì nam nữ gì cũng có đủ những cái loại nước đó trong cơ thể. Và ở bài kinh khác thì Đức Phật nói cái thân thể này giống như một cái đải đựng các cái chất dơ, hãy quán được như thế để nhờ gốm nó mà không nhiễm đắm vào hưởng thụ khoái lạc giác quan quá mức đối với người tại gia. Cho nên không nên phân biệt đối xử đối với vị trí phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, và mọi sinh hoạt tu học đó vẫn nên diễn ra bình thường. Vấn đề thứ hai đó là chị em phụ nữ trong thời kỳ mang thai thì nên giáo dục con bằng thai giáo. Lúc đó đó thì người mẹ suốt 9 tháng 10 ngày nên tu tập tâm từ bi, nhân từ, bác ái, vô ngã, vị tha, hân hoan, lạc quan, tích cực, yêu đời, thương người, phụng sự, đóng góp. Thì các yếu tố và phẩm chất cao quý này nó tác động lên trên cõi tâm của thai nhi trong suốt 10 ngày, trong suốt 10 tháng. Ngoài ra thì người mẹ nên ru con bằng những cái lời ca dao hay để trao truyền những phẩm chất cao quý và giới thiệu văn hóa Việt Nam qua lời ca và giọng hát. Thì trong thời gian đó, đó nếu người mẹ đó kiêng cử các cái loại ăn uống như là ma túy, rượu bia, các độc tố thì sức khỏe của đứa con được đảm bảo hơn. Rồi đọc kinh, ngồi thiền, niệm Phật, nghiền ngẫm chân lý thì giúp cho đứa con đó có hạt giống Phật từ nhỏ trong bào thai. Và nếu như người mẹ suốt 10 tháng đó ăn chay trường thì đứa con đó có cái cơ hội đó làm quen với văn hóa ăn chay như là một biểu hiện của tâm từ bi và thực tập tâm từ bi, chứ không chỉ đơn thuần á là mang lại giá trị sức khỏe. Cho nên các chị em phụ nữ trong thời kỳ mang thai nên tạo cơ hội tốt nhất cho mình sống an vui hạnh phúc với các phẩm chất đẹp, các hành xử đẹp, bao gồm tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bái sám. Câu hỏi của Dung Thúy. Một người anh, một người bị anh chị ruột lừa gạt để chiếm hết đất đai nhà cửa, thì người đó nên thư kiện để đòi lại hay người đó nên tự quán do nghiệp xấu của bản thân mình tạo ra để từ bỏ hết tất cả? Để trả lời về vấn đề này đó, thì các bạn nên lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất, sự lừa đảo đó để lại các bằng chứng pháp lý, ta gọi là tang chứng và vật chứng, thì các bạn đủ yếu tố để nhờ luật sư hoặc tự mình làm kiện những người anh chị và người thân nói chung ra tòa để đòi lại cái quyền công bằng về tài sản mà mình đang có và bị lừa đảo. Giới luật của Đạo Phật và kinh điển Đạo Phật không hề ngăn cấm những điều này, vì đó là cái công bằng xã hội mà. Và Đạo Phật là chủ trương là tôn trọng sự thật, rất là lên án cái sự lừa dối và biến cái sở hữu riêng của người khác thành sở hữu của mình. Nó trái lại với nền đạo đức Phật dạy. Cho nên đó, nếu quý vị là nạn nhân bị lừa đảo như thế, có đủ các bằng chứng thì các vị nên nhờ luật sư tiến hành tố tụng để tìm lại những cái quyền lợi hợp pháp của mình đã bị đánh mất. Điều hai, nếu cái sự lừa gạt đó không hề để lại các bằng chứng, cứ là anh chị em trong nhà tin tưởng nhau quá cho nên giao sổ chuyển sổ mà không hề có một cái gì xác nhận, thì cái này nó rơi vào tình trạng là tình ngay lý gian. Do đó có kiện tụng cũng không mang lại một cái kết quả nào. Thì trong trường hợp này đó, thì hãy thực tập quán vô thường, quán buông bỏ, quán giải thoát tâm để tháo mở nó. Thì trong kinh 16 phép quán niệm hơi thở, tôi có dịch và đưa vào trong quyển kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó. Thì các bạn có thể thực tập thiền trong tư thế đi đứng nằm ngồi, làm chủ hơi thở ra vào dài và ngắn. Tôi nhận thức vô thường, có nghĩa là tài sản trước đây nó là của tôi, nhưng mà do sự bất cẩn và thiếu hiểu biết, tôi đã để cho người thân hay là người dưng cướp lấy của tôi, nó không còn là sở hữu của tôi nữa. Tôi chấp nhận cái sự vô thường đó là một hiện thực. Tương tự với hơi thở ra vào dài và ngắn, tôi nhận thức buông bỏ, tôi chấp nhận buông bỏ, hoặc là tôi quyết tâm buông bỏ, tức là mình không có tiếc nuối nữa. Và ứng dụng thì quý vị có thể xem như quý vị đang bố thí cúng dường cho những người có nhu cầu một cách bất đắc dĩ, để cho cái tâm tiếc nuối đó được thoát ra một cách danh thật dễ dàng hơn. Tương tự với việc làm chủ hơi thở ra vào, tôi nhận thức tâm thoát khỏi sự trói buộc. Trói buộc ở đây nó gồm có tham ái, sân hận, hoài nghi, tiếc nuối, hôn trầm, thị miên, vân vân. Thì như vậy cái sự tiếc nuối đó nó là một loại phiền não trói buộc chúng ta về những gì mình đã từng có nay không còn nữa. Thì đó là ba cái thực tập trong kinh thiền để giúp cho chúng ta vượt qua các cái tài sản bị mất mát do bị lừa đảo, dù là người thân hay là người dân. Nếu các cái cơ sở pháp lý mà mình không thể nào có được thì cái việc tố tụng đó chỉ tốn thêm cái tiền luật sư nhưng mà không mang lại kết quả gì. Điều ba, xác định các cái nghiệp đó là hiện tại hay là tương lai hay là quá khứ. Có trường hợp đó, nó là quả trổ xấu từ những nhân xấu trong quá khứ. Cũng có trường hợp đó, nhân bị lừa đảo là hiện tại, quả bị lừa đảo là bị mất mát cũng là hiện tại. Do chúng ta bất cẩn hay chủ quan và nhiều yếu tố khác. Thì lúc đó chúng ta đừng nên đổ lỗi cho quá khứ, mà hãy tập trung truy tìm và khoanh vùng nguyên nhân hiện tại để các tình trạng tương tự không xảy ra trong tương lai. Điều 4, nếu cái tài sản bị lừa đảo đó nó không là bao nhiêu so với những gì mà chúng ta đang còn, và cái người lừa đảo là anh chị em này đó bây giờ có đòi lại đi nữa họ cũng không có tiền để trả, thì trong trường hợp đó quý vị có thể bố thí ba la mật, hoặc là sau khi ta lừa đảo xong người ta đã xài hết rồi, ta đầu tư cho một cái lĩnh vực nào đó mà bị phá sản rồi, thì có thua kiện đi nữa, có không giải quyết được vấn đề này, quý vị nên quán tưởng là tôi đã bố thí ba la mật rồi, cái tài sản đó không còn thuộc về tôi nữa rồi, tôi đã tặng cái quyền sở hữu cho cái người anh chị em đó rồi. Chúng ta khép lại cái sự tiếc nuối đó, cái tài sản đó, và nhẩm trong đầu tài sản này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, tôi không bị kẹt vào sở hữu tài sản này. Thì bằng nhận thức như thế đó, các bạn sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp thích hợp. Và dù là giải pháp nào, đừng để cho tâm mình bị rơi vào sự hận thù và trả đũa. Chúng ta được quyền đòi cái quyền công bằng xã hội cho chúng ta, nhưng làm việc đó với cái tâm thanh thản, nỗ lực hết mình đúng cách, kết quả như thế nào hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Câu hỏi của Nghĩa Phạm: xin hỏi hiện nay có nhiều sư thầy tu theo pháp môn này pháp môn kia, tụng nhiều kinh khác nhau, vậy mình biết kinh nào là của Đức Phật? Quý vị hoài nghi chi cho đó mệt. Đơn giản nhất, nếu quý vị thích thiền sư Nhất Hạnh thì nên tìm đọc quyển Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn, gồm có 25 bài kinh dịch thuần Việt. Nếu quý vị thích nhiều kinh hơn với nhiều chủ đề hơn thì quý vị có thể chọn đọc quyển Nghi Thức Tụng Niệm, xin lỗi, Kinh Tụng Hàng Ngày của Thích Nhật Từ, ấn bản đầu tiên vào năm 1994, gồm 49 bài kinh, hoặc là Kinh Phật Cho Người Tại Gia, ấn bản đầu tiên vào năm 2013, gồm 63 bài kinh. Trong đó, các bạn sẽ được dẫn dắt vào chân lý Phật, đạo đức Phật từ thấp đến cao, một cách rất bao quát, gồm những phương diện cần thiết mà người Phật tử tại gia cần biết về đạo Phật, về chân lý Phật, về thực tập Phật, về các cái kết quả an vui hạnh phúc và phương pháp vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Nên các bạn đừng nên bận tâm đến việc là các bạn nên tu theo pháp môn nào, rồi thầy đó dạy pháp môn gì là mình nên đi theo không. Pháp môn chỉ là một phương diện của đạo Phật thôi. Các bạn hãy nên đến với Đức Phật bao quát, một đạo Phật tổng thể, chứ không phải là đạo Phật manh mún, đạo Phật nhỏ nhất, đạo Phật pháp môn, hay là đạo Phật thông qua một hai ba bài kinh. Có thời gian thì các bạn đọc càng nhiều kinh thì càng tốt, còn không có thời gian đọc thì ít nhất là trong một kiếp người phải đọc được vài chục bài kinh khác nhau với những nội dung rất sâu sắc. Còn là người tại gia thì tôi khuyên các bạn nên đọc quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia, và kinh này đó tôi chẻ nhỏ ra thành là các cái bài kinh nhỏ hơn, như là Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu, rồi Kinh Phật Căn Bản, Kinh Phật Về Đạo Đức Và Xã Hội, Kinh Phật Về Thiền Và Chuyển Hóa, vân vân. Thì mong các bạn hoan hỷ đến chùa Giác Ngộ để nhận kinh Ấn Tống, đọc và chia sẻ cho những người khác được lợi lạc. Rồi chúng ta xem á, các thầy các sư cô là người dẫn dắt mình vào đạo, chứ không phải là đối tượng duy nhất mà chúng ta chỉ được quyền nương tựa vào. Đôi khi đó chúng ta là bỏ rơi chân lý Phật, bỏ rơi Đức Phật, thì đó là một sai sót lớn. Câu hỏi của Trần Quỳnh: xin thầy cho hỏi, đến chùa con lễ tổ lễ Phật, nhưng một số chùa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn có nơi thờ mẫu, sơn trang và thờ cả Quan Công, thì con có cần vào lễ hay không? Về nguyên tắc là thờ phượng trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, các Phật tử tại gia đó chỉ thờ Đức Phật Thích Ca lịch sử thôi, không thờ các Phật quá khứ và tương lai, không thờ các vị Phật và Bồ Tát đại thừa, thì theo họ đó, đó là được giới thiệu về sau này, thì là tập trung thờ Đức Phật Thích Ca thôi. Thì ở góc độ này đó, ai tu trì theo đạo Phật Nguyên Thủy mà thờ lễ lại tất cả các đối tượng được thờ phượng tín ngưỡng trong các tôn giáo khác và tín ngưỡng dân gian đó thì không phù hợp. Cho nên người tu Phật á không nên thờ thượng đế, thần linh đó, chúng ta phải dứt khoát như thế và không nên làm sai như thế. Còn đối với đạo Phật đại thừa đó, thì tại Việt Nam cũng như là Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Trung Hoa đó, thì nó có cái phần tiếp biến văn hóa. Thì như Phật giáo Mật Tông Ấn Độ và Mật Tông Tây Tạng đó, đã tiếp biến, tức là tiếp nhận nữ thần ta ra trong đạo Bà La Môn, trở thành một vị thiện thần quan trọng ở trong đạo Phật Mật Tông, và người ta thờ vị nữ thần đó như là một vị thiện thần Phật giáo. Còn tại Trung Hoa và các vùng lãnh thổ trực thuộc như là Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan đó, thì người ta tin rằng đó, Quan Công đó là trong cái thời chinh chiến của mình, Phò Lưu Bị đó đã từng đến chùa, từng gặp các vị hòa thượng, và cũng là một hình thức Phật tử đó. Cho nên đó, để thờ cái trung nghĩa can trường bất khuất, thì người Trung Hoa đã xem Quan Công là một biểu tượng của thiện thần. Cho nên đó, để đáp ứng cho cái tín ngưỡng đó, nhất là đối với những người Hoa di cư từ Trung Quốc sang Việt Nam, thì một số ngôi chùa đã phương tiện đưa tượng của Quan Công, tức là Quan Văn Trường đó, vào trong trong chùa, có thờ bằng bàn thờ, có bát hương, có trái cây, nước cúng đàng hoàng như là các vị thiện thần. Thì ngoài ra thì một số chùa có thờ thi mẫu, do ảnh hưởng từ tín ngưỡng thờ mẫu ở tại miền Bắc, thì theo Phật giáo gốc á, thì chúng ta không nên thờ các vị thần ngoài Đức Phật Thích Ca ở trên địa Phật. Còn tiếp biến văn hóa thì ta cho phép các vị thờ phượng đó, miễn nó mang lại những lợi ích giá trị thiết thực cho quần chúng thì vẫn có thể chấp nhận được, nhưng không nên lạm dụng. Ở chùa Giác Ngộ, như quý vị thấy là ở vị trí chính điện thì có Phật Thích Ca tư thế thiền định, Phật Thích Ca tư thế xuất địa, Phật Thích Ca tư thế chuyển pháp luân. Trước chùa thì có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Tuyệt nhiên là không có thờ các vị thần linh khác. Còn ở miền Bắc là Bắc Trung Bộ thì tôi vẫn có những thông cảm nhất định. Cái tương tác tiếp biến văn hóa giữa đạo Phật với các tôn giáo khác và tới người dân gian đó, là rất lớn. Cho nên người ta đã thờ hàng thế kỷ rồi, đã trở thành một thói quen. Những ngôi chùa mới khi xây dựng lên, nếu không thuộc về di tích đó, thì không nên tiếp tục thờ các vị thần linh ngoài đạo Phật, vì nó ngược lại với cái tinh thần quy tâm bảo. Trong đó quy Phật, bất quy y thiên thần quỷ vật, nương tựa và chấp nhận Đức Phật làm thầy đó, thì người Phật tử không nên nương tựa vào Thượng Đế, nương tựa các thần linh, nương tựa vào các ma quỷ và nương tựa vào các bái Phật, vốn là các đối tượng do cuồng tín mê tín ở trong các tôn giáo khác mà ra. Câu hỏi của Đại Phước Huynh: con là Ngộ Đăng Đạt, thường xuyên chia sẻ online các Phật pháp nhưng vẫn chưa ăn chay 100%. Có người nói làm như thế là con giả tạo vì không có tâm Bồ Đề thật sự. Con nên tiếp tục chia sẻ Phật pháp hay dừng lại tại đây? Cái câu phê phán đó là tào lao. Mọi Phật tử, dù là tăng ni hay tại gia, đều có cái quyền và có trách nhiệm chia sẻ chân lý Phật cho con người nói chung và người Việt Nam nói riêng, và truyền bá hữu hiệu nhiều chừng nào thì có phước báo nhiều chừng đó. Như là mở tuệ giác, mở niềm vui, mở hạnh phúc cho những người hữu duyên. Còn việc ăn chay được hay không đó là một cái chuyện khác. Hiện nay đó là tất gần như là hơn 90% các nhà sư tại các nước Phật giáo Nam truyền không ăn chay trường. Ngay cả trong các nước Phật giáo Đại thừa cũng có những nhà sư không ăn chay trường. Ăn chay đó chủ yếu là nuôi lớn tâm từ bi, hạn chế nghiệp sát, bảo vệ môi trường sinh thái, rồi góp phần giữ gìn sức khỏe. Chứ ăn chay phải là tất cả. Người không ăn chay được vẫn được quyền truyền bá Phật pháp, không có sao hết đó. Cho nên các bạn Phật tử nào chưa ăn chay trường vì những lý do cá nhân thì các bạn vẫn đủ thẩm quyền để chia sẻ chân lý Phật, dẫn dắt những người bạn đồng tu, bà con, cháu chích trở thành Phật tử chánh tín, trở thành Phật tử có thực tập, trở thành Phật tử có được an vui hạnh phúc trong đời. Cái đó không có kiêng cử gì hết á. Kính thưa các quý Phật tử, đã trôi qua hơn 90 phút thì gần 20 câu hỏi đã được chia sẻ. Và chọn thêm nhiều câu hỏi nữa cũng không trả lời hết. Cho nên xin tạm dừng tại đây. Trước khi kết thúc đó, thì tôi khuyên các quý vị hãy hoan hỷ giới thiệu bằng cách là like, share, đăng ký kênh YouTube Thích Nhật Tự Official bằng cách là bấm vào nút tròn màu đỏ có chữ đăng ký, sau đó nó hiện ra một cái bảng có chữ subscribe bằng tiếng Anh màu hồng. Quý vị bấm vào thì quý vị được trở thành là thành viên để được cập nhật các cái thuyết giảng trực tiếp ở trên kênh này. Còn nếu như quý vị đăng ký không được là do vì chưa có email thì hãy nhờ con cháu tạo ra một email dùng, sau đó là đăng ký thoải mái. Còn đối với cộng đồng Phật tử trên YouTube đó, sau đó trên Facebook Thích Nhật Từ, thì quý vị vừa bấm nút like và vừa bấm nút follow, tức là vừa bấm nút thích và vừa bấm nút theo dõi để có được cơ hội nghe những bài pháp thoại và chương trình tu học của thầy Thích Nhật Từ và của chùa Giác Ngộ nói chung. Trước khi dứt lời thì chân thành chào chung tất cả các quý Phật tử đang có mặt trên YouTube Thích Nhật Từ và Facebook Thích Nhật Từ. Chúc quý vị có một đêm an lành, tu học tinh tấn, đạt được nhiều an vui hạnh phúc trong đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.